This is KBDT from Highland Park, Texas.
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas, Houston, và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan ạ. À.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả, chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và chào Nam Phương. Thời tiết ở tại Houston hôm nay đẹp vô cùng, nắng lên chan hòa, nhiệt độ bây giờ là 65 độ, cao nhất trong ngày hôm nay có thể sẽ lên cỡ đó 65 và xuống thấp vào buổi tối thì sẽ xuống vào khoảng 34 độ, chuẩn bị cho những ngày kế tiếp sang tuần tới là những ngày đông lạnh giá, không biết ở bên Dallas thì như thế nào hả Nam Phương?
Dạ vâng. Dallas thì tối nay nó sẽ đông giá lại đó. Thưa cô, không biết rằng là chỗ giáo sư có nắng không? Chỗ Nam Phương nắng đẹp lắm.
Dạ vâng, ở đây nắng rất đẹp. Nhưng mà theo biết thì tối Chủ nhật là nó sẽ xuống khoảng chừng 20 độ F. Thì rất là lạnh, là nó kéo dài cái lạnh ban đêm, nó kéo dài cho đến thứ năm tuần sau. Có nghĩa là từ Chủ nhật, tối Chủ nhật, ban đêm, ban ngày thì lạnh nhưng mà không đến đổi. Nhưng mà tối dưới 20 độ, 18, 19 độ thì rất là lạnh ở Dallas và kéo dài cho tới tối thứ năm thưa quý vị.
Vâng, như vậy thì có lẽ chúng ta sẽ phải đón một cái mùa xuân thật là lạnh rồi. Đối với những người nào mà có cây cối thì xin quý vị nhớ cẩn thận là mang cây cối vào trong nhà, bởi vì cái công mình chăm sóc cây và để cái cây nó bị chết vì mùa đông giá lạnh thì cũng rất là tiếc. Chúng ta chỉ còn hơn một tuần lễ nữa là sẽ tới ngày Tết Nguyên Đán rồi. Hy vọng là chúng ta có một cái mùa Tết, một cái mùa xuân mới thật là tươi vui và bình an hạnh phúc. Trở lại như thường lệ thì thưa giáo sư có thể cho quý thính giả được biết tin về thị trường chứng khoán có gì thay đổi trong những ngày dịp Tết này không thưa giáo sư?
Vâng, trước khi nói về thị trường chứng khoán thì chắc quý vị cũng theo dõi là chỉ trong vòng 2 ngày nữa thì Hoa Kỳ sẽ có một gọi là tổng thống đời thứ 47, là tổng thống Donald Trump trở thành nguyên thủ quốc gia. Đây là một cái diễn biến rất là quan trọng, và trong tuần qua hai chuyện quan trọng xảy ra, đó là cái án hình mà ông đã bị tòa án ở New York cho ông cái án hình, có nghĩa là một người felon vì gian dối về hồ sơ khi mà gọi là trả tiền cho cái cô mà gọi là có tình dục với ông đó, trả tiền lấy tiền ra và ghi vào trong sổ sách của Trump Organization là legal expense, có nghĩa là trừ thuế vì trả tiền gian dối đó thì ông bị án hình. Nhưng mà thập tổng đoàn đã kết án, cái đó là một cái quá trình rất là lâu dài và chính trị đáp kết án, nhưng mà quan tòa đã kết thúc rằng phạt tội ông, thay vì phạt tội nếu mọi người một người bình thường thì phạt tội án hình là tới 34 cái tội hình lận thì có thể tới mấy chục năm tù hay là ít ra một vài ngày tù. Đằng này vì là cương vị tổng thống sắp sửa vào tòa bạch ốc, cho nên nói rằng giấy tờ cho thấy rõ ông trở thành chính thức là một người felon, nhưng mà không có một án hình nào, giàu là tiền bạc hay là giới hạn hay cái gì, có nghĩa là không có bị gì cả, mặc chỉ trừ hồ sơ là một người file lên mà thôi. Đó là một chuyện quan trọng xảy ra. Chuyện thứ gì nữa là TikTok, và đó là cái đề tài mà chúng ta nói cách đây một phần đó. Thì theo như dự đoán đúng như vậy, và hệ thống luật pháp Hoa Kỳ làm đúng, là tối cao pháp viện sau khi bị gọi là được kêu gọi bởi Tổng thống Trump đình chỉ lại cái luật mà cấm TikTok vận hành bên Hoa Kỳ. Cái luật này đã được ban hành bởi lưỡng viện quốc hội với chữ ký của Tổng thống Biden, sẽ trở thành luật vào Chủ nhật này, vì đó là đe dọa an ninh quốc gia. Tổng thống Trump rất ngược thấy cờ, nói rằng ông nghĩ rằng không cần thiết như vậy và cho ông thời gian để thương thuyết. Nhưng mà tối cao pháp viện đã không nhúng tay vào. Đó là một chuyện làm rất đúng. Mình thấy rõ cái hệ thống chính trị của Hoa Kỳ nó không bị ảnh hưởng, về hệ thống luật tư pháp của Hoa Kỳ nó không bị ảnh hưởng đến chính trị. Rất là tốt. Có nghĩa rằng từ Chủ nhật trở về sau, TikTok sẽ không phép được vận hành ở Hoa Kỳ với những công ty mà host về TikTok. Có nghĩa rằng những người nào có TikTok trong điện thoại vẫn xài được, nhưng mà những cái update về TikTok trong tương lai nó sẽ không update nữa, có nghĩa là 3-4 năm nữa cái này nó sẽ trở thành obsolete. Đó là hai chuyện quan trọng. Thì theo tin đồn cho biết là Tổng thống Trump đã nói chuyện với lại ông Tập Cẩm Bình về TikTok, và không biết nói ra thì sao, nhưng mà có nhiều phỏng đoán nói rằng có thể là dàn xếp là Tesla sẽ mua TikTok. Đó là một lý do mà stock của Tesla đã lên trước khi Tổng thống Trump tái đắc cử. Một trong những điều mà tôi nghĩ rằng tôi cần cập nhật đó là đây là những cái điều mà Tổng thống Trump đã tuyên bố là trong ngày đầu khi ông vào tòa Bạch Ốc thì ông sẽ làm gì. Cái thứ nhất là gọi là deportation của những người gọi là trục xuất một cách cấp bách, dùng quân đội, dùng gọi là luật của gọi là sắc lệnh của Tổng thống, có nghĩa là an ninh quốc gia, là dùng quân đội tất cả để trục xuất hàng loạt những người di cư bất hợp pháp. Quan trọng hơn hết là khoảng 600.000 người đã di cư bất hợp pháp đang đi tự do trong Hoa Kỳ, mà những người này khi vào Hoa Kỳ đã có án hình rồi. Thì đây là cái điều quan trọng, rất là quan trọng phải xảy ra. Những người này vào Hoa Kỳ là gánh nặng của Hoa Kỳ, gánh nặng cho cảnh sát này nọ, công an này nọ, không cần phải là cảnh sát hay là CIA, FBI theo dõi họ, và trục xuất liền lập tức những người này. Còn những người khác thì giai đoạn khác mà không biết như thế nào. Và ông sẽ chấm dứt, hy vọng là làm việc với quốc hội để chấm dứt cái danh từ gọi là birthright citizenship, có nghĩa rằng họ vào Mỹ Tây Cơ hay này nọ, hoặc những quốc gia khác họ vào đây và họ liên lập tức họ cố gắng sinh con đẻ cái cho thiệt nhiều. Để chi? Để thứ nhất là Hoa Kỳ, những đứa con đó sẽ được trở thành công dân Hoa Kỳ, và sinh 3-4 đứa con đó, thì được trợ cấp xã hội. Nhiều khi họ ở nhà họ lấy tiền trợ cấp xã hội và không đi làm nữa. Và những người này là con của là công dân của Hoa Kỳ. Ông muốn là chấm dứt những người di phân dân bất hợp pháp không được cái quyền đó. Đây là cần phải thay đổi cái một phần nào của hiến pháp. Đó cái điều ông tuyên bố. Thật sự ra rất nhiều người vào Hoa Kỳ chế mục đích đó mà thôi. Đó là một cái điểm rất là quan trọng. Và ông nói là ông sẽ ân xá hàng loạt những người mà đã hành hung ở đầu quốc hội trong ngày January 6 năm 21, khi mà họ gọi là có những hành động hành hung ở quốc hội. Ông sẽ ân xá bao nhiêu mình không biết. Và điều kế nữa là ông nói là ông sẽ chấm dứt chiến tranh giữa Ukraine và Nga. Ông đã nói rằng trước khi vào tòa Bạch Ốc ông đã có thể là chấm dứt rồi, nhưng mà chuyện này chưa xảy ra. Có chấm dứt được hay không trong thời gian mình chưa biết. Và cái quan trọng hết là thuế quan. Thuế quan, ông nói rằng ông sẽ chấm dứt cái gọi là cái chương trình mà gọi là để cho Canada và Mỹ Tây Cơ nhập cảng một cách ồ ạt vào Hoa Kỳ mà không bị thuế quan. Họ sẽ đánh 20% cho Canada. Và quan trọng hết là những quốc gia nào lợi dụng Hoa Kỳ, trong đó có Canada và có thể có Việt Nam. những cái luật của Tổng thống Biden để mà gọi là ưu tiên những xe điện, chấm dứt xe điện hay là không cho khai thác dầu hỏa, dầu mỏ sẽ được thay đổi và để giúp cho kỹ nghệ xe của Hoa Kỳ. Và cái quan trọng hết là những người mà gọi là thay đổi giới tính đó, thì ông nói ông sẽ chấm dứt. Ví dụ như người đàn bà mà trước kia là người đàn ông, thay đổi giới tính, bây giờ trở thành đàn bà và gọi là cạnh tranh hoặc là chạy đua hay là trong thể thao đó với tính cách đàn bà mà trước là đàn ông, thì những người phụ nữ khác không thể nào công bằng được. Cái này là điều rất đúng, cần phải thay đổi, là tại vì như vậy á, là đàn ông đàn bà cạnh tranh luôn luôn về thể chất là thể xác là nó có cái sự khác biệt, mà thay đổi giới tính rồi là cạnh tranh lộn xộn như vậy thì không có cái sự công bằng, nhất là trong những kỳ thi Thế vận hội. Vâng, thứ đó là những cái cao điểm, những gì mà ông nói ông sẽ làm liền trong ngày đầu. Chuyện đó có xảy ra hay không mình không biết. Kết thúc thị trường chứng khoán thì trước ngày bầu cử thứ hai là ngày Martin Luther King, thì cho nên không có stock market mở đóng cửa, nhưng mà một vài cái stock market đã bắt đầu gia tăng một phần nào vì cái ảnh hưởng của mùa bầu cử, của nhất là Tổng thống Trump và Tổng thống Barack. S&P 500 kết thúc ở cái ngưỡng cửa là 6.000 điểm, Dow Jones 30 đã đến cái ngưỡng cửa là 43.500 điểm, và Nasdaq, cái cao điểm của Nasdaq trong quá khứ là đã lên tới 20.000 điểm rồi trong mấy tuần qua xuống tới 19.200 điểm, bây giờ trở lại 19.630 điểm. Giá dầu thô lên xuống rất là nhiều trong thời gian gần đại này, thì bây giờ hiện tại lại xuống lại 78 đô la, có lúc lên tới 80 mấy đô la. Và giá vàng thì cũng ở mức cao, thay đổi đôi chút ở mức là 2.740 đô la một ao vàng, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, hồi nãy giáo sư cũng đã nói rằng là Tổng thống Donald Trump sẽ áp dụng cái thuế quan cho Canada cũng như là Mexico, thì giáo sư cũng nói là Việt Nam có thể sẽ bị chính phủ Trump áp thuế, thì điều này ra sao thưa giáo sư?
Vâng, thưa, gọi là những cái gọi là cái trade imbalance, có nghĩa là gì, là xuất siêu đó, cái gọi là một quốc gia mà xuất cảng vào Hoa Kỳ hay nhập cảng từ Hoa Kỳ đó, nó bất cân cân quá nhiều, thì đó là có nhiều yếu tố mà Tổng thống Trump và ngay cả tất cả chính phủ nào cũng vậy, có một cái khoa học họ theo dõi là cạnh tranh có cân bằng hay không. Thì quý vị biết là Trung Quốc là lạm dụng gọi là những cái biết bao nhiêu cái hệ thống để mà xuất siêu qua Hoa Kỳ, thì cái trade deficit, có là thâm thủng thương mại, nó trên 300 mấy chục tỷ đô la, đó là đứng đầu, đó là lý do tại sao Trung Quốc hiện tại vẫn còn thuế quan trên khoảng 250 tỷ đô la, vì họ thâm thủng trên 300 tỷ đô la. Kế đến là Mỹ Tây Cơ, quý vị biết là trong mấy năm gần đây đó, Hoa Kỳ mua hàng hóa của Mỹ Tây Cơ nhiều hơn là Trung Quốc nữa, thì cái thâm thủng mua đi bán lại với Hoa Kỳ đó là khoảng 170 tỷ đô la. Và Việt Nam, ngạc nhiên là trên thế giới mấy trăm quốc gia, Việt Nam đứng thứ ba là có sự gọi là xuất siêu với Hoa Kỳ rất là khác biệt. Việt Nam là có cái thâm thủng với Hoa Kỳ là 120 tỷ đô la, so với một nền kinh tế khá nhỏ mà cái thâm thủng như vậy. Việt Nam mua hàng hóa Hoa Kỳ có mười mấy tỷ đô la thôi, mà bán vào Hoa Kỳ là 140 tỷ đô la, có nghĩa là thâm thủng là trên 120 tỷ đô la. Thì đó là cái trọng tâm mà Việt Nam đang rất lo ngại, và họ đang ve vuốt chính phủ Trump. Eric Trump là người con của Tổng thống Trump, là một người cố vấn cho Tổng thống đó, thì gần đây ông đã nói trong một buổi họp, ông nói Việt Nam là quốc gia đang lợi dụng và lấy đi công ăn việc làm, lợi dụng Hoa Kỳ đến mức quá độ. Tổng thống Trump trong một tháng cuối cùng của nhiệm kỳ đầu của ông đã tuyên bố rằng Việt Nam là quốc gia lạm dụng về thương mại, cần phải bị thuế quan, nhưng mà sau đó chuyển qua Tổng thống Biden thì ông Biden lại thân thiện với Việt Nam, Mặc dù ông Trump rất là thân thiện Việt Nam, đã đi trong thời gian 4 năm thì nhiệm kỳ đầu ông về Việt Nam 2 lần. Và Tổng thống Biden thì quý vị biết là đưa cái gọi là cái đối tác toàn diện với người Việt Nam lên rất cao đẳng và đã có cái chiều hướng là chuyển kêu gọi kỹ nghệ Hoa Kỳ, nhất là kỹ nghệ về chất bán dẫn semiconductor và trí tuệ thông minh về Việt Nam, cho nên Việt Nam được hưởng lợi rất nhiều. Đó là cái trọng tâm mà Tổng thống Trump sẽ đối đầu, đó là thuế quan. Thứ nhất là đối với Trung Quốc, thứ nhì với Mỹ, Tây Cơ và Canada, ông nói rằng phải 20% hai quốc gia này. Như quý vị cũng nghe nói đó, là ông nói rằng Canada nếu mà trưng cầu dân ý đó, thì có thể là không bao lâu người dân Canada sẽ muốn trở thành tiểu bang thứ 51 Hoa Kỳ, vì kinh tế của họ gần như là tùy thuộc rất nhiều vào Hoa Kỳ, không thể mà hùng mạnh được nếu không có kinh tế của Hoa Kỳ. Và quân đội bảo vệ Canada cũng vậy. Đó, thành ra Mỹ Tây Cơ thì mình biết là trường hợp như thế nào rồi. Di dân lậu để chi? Để người dân Mỹ Tây Cơ vào Hoa Kỳ mỗi năm gửi tiền về, hối đoái về cho ở bên nhà khoảng 40 tỷ đô la. Trong khi đó dân Việt Nam gửi về, người dân Việt Nam ở người Mỹ gốc Việt đó, gửi về khoảng 16 tỷ đô la. Không phải là người Mỹ gốc Việt không, mà người Mỹ của ngoại quốc đó. Ở ngoại quốc đó, có thể bên Pháp, bên Âu Châu này nọ, gửi về Việt Nam khoảng 16 tỷ đô la. Vâng, từ đó là tổng kết về cái trường hợp kinh tế trong cái chính phủ Trump về thuế quan, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Vậy là chính phủ Trump sẽ áp đặt thuế quan lên Trung Quốc và Mexico hay không vậy, thưa giáo sư?
Vâng, cái điều đó thì tôi nghĩ là chắc chắn sẽ có. Bao nhiêu thì mình không biết, nhưng mà mình phải hiểu như thế này, là thuế quan áp đặt trên Trung Quốc từ Tổng thống Trump đã được giữ y chang của thời Tổng thống Biden, và chắc chắn gia tăng, có gia tăng 60% trên tất cả hàng hóa không? Có nghĩa rằng thuế quan hiện tại là có cái 25%, có cái 20%, có cái 15% trên 300 tỷ đô la của hàng hóa của Trung Quốc hiện tại đang vẫn giữ. Nhưng mà ông nói rằng ông sẽ đánh 60% trên tất cả hàng hóa, có nghĩa là không phải là 300 tỷ nữa, mà là 1.000 tỷ đô la, $1 trillion, 60% thuế. Và những xe cộ nào mà xe của Trung Quốc mà muốn nhập cảng thẳng vào Hoa Kỳ hay đi qua biên giới Mỹ-Tây Cơ, đó là một cái điểm nữa, là Mỹ-Tây Cơ đi sau lưng, đi hàng hai với lại Trung Quốc, cho bao nhiêu công ty Trung Quốc thiết lập và xưởng hãng bên đó để sẵn sàng xuất cảng xe vào Hoa Kỳ, thì những cái xe đó có thể sẽ là 200%. Tổng thống Biden đã áp dụng thuế cho xe của Trung Quốc là 100% rồi. Tổng thống Trump nói rằng 100% không đủ, phải 200%. Âu Châu đã áp dụng thuế xe điện của Trung Quốc là 40% mà vẫn không đủ, vì 40% xe vẫn còn rẻ hơn xe Âu Châu nhiều, cho nên họ vẫn tràn ngập Âu Châu. Và áp dụng thuế quan với Mỹ Tây Cơ và có thể là Canada nữa. Nhưng mà đây là cái áp lực đây là nó sẽ làm giá cả của hàng hóa của Việt, của Hoa Kỳ gia tăng, nó gây lên nặng lạm phát. Thì có nghĩa là ông phải lựa chọn cái giai đoạn nào, quốc gia nào, cái cường độ nào để mà kiểm soát nặng lạm phát không thể gia tăng trở lại. Đó là những vấn đề rất là rắc rối, thưa quý vị.
Như vậy thì thưa giáo sư, Việt Nam liệu là có vi phạm làm lũng đoạn cái hệ thống tiền tệ của họ hay không ạ, thưa giáo sư?
Vâng, thuế quan, thứ nhất là mình hiểu thuế quan là như thế nào. Thuế quan là import tariff, là một cái thật sự ra đó là cái quyền của Quốc hội trao quyền cho Tòa Bạch Ốc của Tổng thống một phần nào đó. Nhưng mà gần đây, cả chục năm nay rồi, gần như họ trao hết. Vì họ không có khả năng quyết định hàng ngày, hàng giờ, hàng tháng họ trao, cho nên Tòa Bạch Ốc gần như có cái quyền đó được trao từ Quốc hội. Thì thuế quan đó được đặt ra rất nhiều trường hợp lắm. Trường hợp thứ nhất là cái sự mất cân bằng giữa xuất siêu, có nghĩa là xuất cảng và nhập cảng đó, giữa hai quốc gia đến cái mức nào. Đó là một chuyện mà quốc gia đó là có trợ giá để cho hạ giá hàng hóa một cách nhân tạo để xuất cảng vào Hoa Kỳ hay không. Đó là một trường hợp. Những công ty state-owned enterprise, những công ty sở hữu chủ có phần cổ phần rất lớn của chính phủ đó là có cái vai trò đó là một chuyện. Chuyện thứ nhì nữa là họ có phải là, câu hỏi của chị là lũng đoạn hệ thống tiền tệ, đó là cái căn bản của thuế quan rất là to lớn. Thì Hoa Kỳ định nghĩa qua văn phòng của US Treasury Representative, họ nghiên cứu rất kỹ cái định luật của Hoa Kỳ, nó rất là rõ. Một quốc gia nào được bị chỉ định là lũng đoạn hệ thống tiền tệ thì nó có ba cái trường hợp mà hiện tại, trong quá khứ, Thụy Sĩ, Việt Nam đã bị nêu danh là hai quốc gia lũng đoạn hệ thống tiền tệ, và hiện tại có nhiều quốc gia khác đang trong danh sách được dò xét, đó trong đó có Nhật Bản, trong đó có Nam Hàn, có Singapore, có khoảng 7-8 quốc gia, nhưng mà hai quốc gia cao điểm là Việt Nam và Thụy Sĩ. Thứ nhất là lũng đoạn hệ thống tiền tệ là như thế nào? Là thứ nhất là cái trade surplus, có nghĩa là cái xuất siêu của quốc gia đó với Hoa Kỳ là trên 20 tỷ đô la, thì mình thấy rõ Việt Nam là 120 tỷ, thì cái con số nó quá rõ ràng rồi, cái đó là điều kiện thứ nhất. Đó. Còn Thụy Sĩ là 49 tỷ đô la. Đó. Thì nó qua cái mức 20 tỷ rồi. Nhưng mà cái đó không đủ. Cái thứ nhì nữa là cái gọi là dự trữ hối đói đó, có nghĩa là account surplus đó, là gia tăng đó. Ví dụ như Việt Nam đó, là cái dự trữ mà dư thừa đó là 120 tỷ đô la xuất siêu đó, nó phải dưới 2% của GDP. Thì Việt Nam cũng vi phạm rồi. Rồi cái thứ ba nữa là khi mà mình muốn lũng đoạn hệ thống tiền tệ, một trong những giải pháp đó là chính phủ nhúm tay vào để ngân hàng nhà nước để hạ giá đồng tiền. Và hạ giá đồng tiền thì hàng hóa nó rẻ hơn, thì bán dễ hơn. Việt Nam, ngân hàng nhà nước gần như là định giá đồng tiền qua cái hệ thống vàng. Họ định giá vàng, họ dự trữ vàng rất nhiều và họ không có trôi nổi và họ ảnh hưởng thối đói. Và một cái nữa là họ mua tiền đô la hay họ bán tiền đô la, họ mua tiền euro, họ bán tiền euro để chi? Để nó ảnh hưởng đến đồng tiền đồng. Thì Việt Nam và Thụy Sĩ và một số quốc gia họ làm rất nhiều để họ ảnh hưởng. Thì đây là cái trường hợp mà họ nói rằng họ nhúng tay vào ba chuyện để chi? Để hạ giá nhân tạo cái đồng tiền của họ, để hàng hóa họ rẻ để họ bán đi. Đó. Thì Việt Nam đã vi phạm trong cái trường hợp đó và đang vi phạm. Rồi kế nữa là một quốc gia mà có thể bị thuế quan á, nếu một quốc gia bị định nghĩa là không phải là kinh tế thị trường, có là market economy, như quý vị biết trong thời Biden, Việt Nam đã vận động rất là gọi là nỗ lực để xin Hoa Kỳ liệt kê là kinh tế thị trường. Vì Việt Nam thật sự ra là một nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, phía trên định đoạt, nhưng mà phía dưới buôn bán thị trường, nó là một cái mixed economy, ở trên nó là socialist, nhưng mà ở dưới là thị trường. Thành ra Việt Nam không có được tiêu chuẩn là kinh tế thị trường, là tại vì cái sự nhúng tay của những công ty do chính phủ, sự nhúng tay lũng đoạn hệ thống tiền tệ, và cái gọi là luật lao động đó, cũng không được tự do để mà dàn xếp, cho nên ảnh hưởng đến giá cả. Và Việt Nam nhúng tay rất nhiều để kiểm soát giá cả hàng hóa, chứ không phải trôi nổi theo tự do. Và cái ảnh hưởng chính trị của Việt Nam vào kinh tế những công ty rất là lớn. Đó là những lý do mà Việt Nam không được cái hưởng cái tư chế là mặt cái economy. Đó cũng là cái căn bản mà rất dễ bị thuế quan. Nếu mà một quốc gia là market economy thì vi phạm những cái khác có thể là không bị phí thuế quan. Nó rất là nhiều điều rắc rối, rồi chưa kể đến nữa là những cái định nghĩa là hàng hóa của Việt Nam đó, nói là made in Việt Nam đó, có thật sự là made in Việt Nam hay không, hay là trá hình và nó đi qua cái lỗ hổng của hàng hóa của Trung Quốc, thì nó là những cái điều mà có lũng đoạn nhiều hay không, đến bao nhiêu. Thì đó là những cái lý do mà Việt Nam rất là mong manh. Hiện tại, nếu mà theo sách vở mà nói, thì Việt Nam là trong cái quỹ đạo để Tổng thống Trump áp đặt thuế quan. Nhưng mà cái gọi là cái tỷ trọng vẫn là Trung Quốc, vẫn là Mỹ Tây Cơ, vì đó là hai nền kinh tế khổng lồ mà Dĩ nhiên là mình khi mình siết chặt lại thì mình phải có một chỗ lối thoát. Thì lối thoát đó có thể là Việt Nam. Để chi? Để mà gọi là kềm thuế một lần nào làm lạm phát khi mà siết chặt với hai quốc gia lũng đoạn nhiều đó là Mỹ, Tây Cơ và Trung Quốc, thưa quý vị.
Dạ vâng ạ, thưa giáo sư, vậy Việt Nam là có để cho những cái hãng Trung Quốc trá hình và xuất cảng vào Hoa Kỳ không vậy thưa giáo sư?
Vâng, trước khi mà nói về đề tài này, lúc trước đó, thì tôi và bao nhiêu người kinh tế gia khác họ nói rằng có, nhưng mà có là có bao nhiêu, thật sự là có. Nhưng mà gần đây những cái data nghiên cứu thật kỹ cho thấy rằng có, nhưng mà không đủ để bị kết án vụ này là tại sao? Hàng hóa dụng cụ hay là nhu yếu phẩm của Trung Quốc đưa vào để lắp ráp để chế tạo Việt Nam nó nhiều lắm. Nhưng mà một số lớn là do những công ty Trung Quốc họ dời về Việt Nam và họ sản xuất ở tại Việt Nam và họ chế biến và Việt Nam dùng những cái nhu yếu phẩm đó để sản xuất ra. Thành ra tỷ lệ cho thấy đó, trong những hàng hóa mà xuất cảng ra Hoa Kỳ và qua thế giới đó, thì cái phần mà nó gọi là domestic value added đó, có nghĩa là Việt Nam chế tạo, chế biến và trong đó có lắp ráp nữa, nhưng mà chế tạo, chế biến đó, cái giá trị của nó tới 180 tỷ đô la, trong khi đó cái hàng hóa của Việt Nam mà dùng của Trung Quốc vào chỉ có 60 tỷ đô la. Thành ra nó là một cái điều Việt Nam không khéo tránh khỏi cái trường hợp đó. Còn về Việt Nam mà xuất cảng hàng hóa vào Hoa Kỳ đó, một cái điểm chắc chắn là Trung Quốc họ đang theo dõi rất lo ngại là trong năm qua Hoa Kỳ đã nhập cảng từ Việt Nam á, cái phần gọi là những gì mà Trung Quốc mất á, gần như là Việt Nam được hưởng hết. Có nghĩa rằng những hàng hóa là trên 12 tỷ đô la gia tăng nhập cảng từ Hoa Kỳ thật cũng đúng là 12 tỷ đô la đó là giảm từ Trung Quốc. Và ngay cả từ một hàng hóa từ điện tử cho tới tất cả, Việt Nam hiện tại sản xuất không phải chỉ là giày dép, quần áo, bàn gỗ mà chúng ta thấy. Bây giờ họ sản xuất rất nhiều, quý vị biết là kỹ nghệ của Hàn Quốc, là kỹ nghệ điện thoại thông minh, semiconductor, hay là Intel, Nike và những cái công ty công nghệ cao cũng có. Và hiện tại họ đang sản xuất rất nhiều. Việt Nam vẫn là cái quốc gia mà hiện tại đang được thế giới theo dõi là tại vì cái khả năng Việt Nam đó sản xuất đó, dân số trẻ không giống như Trung Quốc, tiền lương rẻ hơn Trung Quốc khoảng 70% gọi là Trung Quốc mắc hơn khoảng 30-40%, và cái số người mà biết đọc ở Việt Nam đó, có nghĩa là người dốt chữ đó, gần như là chỉ có 1%, 99% là biết đọc hết. Còn cái gọi là sinh viên của Việt Nam đó, về cái khả năng về đọc tiếng Anh, đọc tiếng ngoại quốc, học hiểu đó, và về khoa học và toán đó, thì thật sự cái dân trí của Việt Nam giới trẻ cao lắm, cao ngang hàng với Pháp với lại Do Thái, nhưng chỉ là thua với nhiều quốc gia bên Âu Châu hay Hoa Kỳ, nhưng mà rất là cao. Thành ra đó là cái lý do mà nhiều công ty họ trở về Việt Nam, họ tránh Trung Quốc là như vậy, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Đến đây thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Xin cảm ơn giáo sư một lần nữa và xin hẹn với quý thính giả vào chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp vào tuần tới. Kính chúc quý thính giả, giáo sư và gia đình cùng với Nam Phương và gia đình một cuối tuần thật là được dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Chúng ta sẽ nói chuyện lại với nhau vào lần tới.
Dạ vâng, xin kính chào.